là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trong tuần này, Việt Nam sẽ nhận 3 triệu liều vaccine Moderna do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX Facility.
Hà Nội, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2 trước 15 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 7.
Phần tin thế giới với những thông tin, Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ quyết định không đi thăm Nhật Bản dịp Olympic Tokyo.
Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Viên Chăn thêm 15 ngày để chống COVID-19.
Vỡ hai đập ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, không có báo cáo thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Đến dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta, đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân, để lại dấu ấn và mốc son mới cho lịch sử Quốc hội của nước ta, được nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ở nước ngoài và dư luận quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát rất phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, một số địa bàn, cơ sở, xã, phường, khu công nghiệp phải áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly. Nhưng đây là cuộc bầu cử lớn nhất từ trước đến nay và tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đến 99,6%. Điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Thành công của cuộc bầu cử càng khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Càng khó khăn, thách thức thì tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc càng được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng:
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội được quy định trong hiến pháp, pháp luật, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, kế thừa những kinh nghiệm, thành tựu của các khóa trước, Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 cần nhận thức sâu sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ, và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc hôm nay, để tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem hơi thở cuộc sống vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa 15 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng như Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 trúng cử, báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt quyết định bầu và phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của COVID-19 ở một số địa phương với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Thành công của kỳ họp lần này sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Quốc hội quan tâm, chia sẻ sâu sắc những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng mọi thời gian, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, vừa góp phần rút ngắn thời gian của kỳ họp, vừa đảm bảo cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công như mong đợi. Xin trân trọng cảm ơn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 15 được tiến hành ngày hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp của hoạt động Quốc hội, đồng thời đề nghị tất cả các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó. Chúc mừng các vị đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cách đây hơn 75 năm, chỉ mấy tháng sau khi giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, nhân dân ta đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, nam nữ, chính kiến, đã tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta chẳng những đã trở thành một quốc gia độc lập mà còn có cơ quan nhà nước có đầy đủ cơ sở và tư cách pháp lý, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn sáng tạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí mãnh liệt và niềm tin tuyệt đối của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trải qua hơn 75 năm với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đánh giá một cách tổng thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng, lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cũng không ngừng được đổi mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy tham mưu giúp việc từng bước được tăng cường, Quốc hội hoạt động thường xuyên hơn, tranh luận, thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn, thiết thực và trách nhiệm. Những chuyển biến tiến bộ này xuất phát từ đòi hỏi của thực tế khách quan, đồng thời thể hiện Quốc hội luôn có ý thức tự đổi mới để ngày càng hoàn thiện mình.
Những thành tựu đạt được của Quốc hội nước ta trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó. Quốc hội các khóa đã luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương chính sách của Đảng để thể chế hóa thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Quốc hội. Đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến kiến nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức, phương thức làm việc của Quốc hội, năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội với sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khác. Sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các nước bạn bè trên thế giới.
Nhấn mạnh yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần của cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, báo cáo chính trị cùng các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội 13 của Đảng vừa quyết định được đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của suốt 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Muốn thế, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật, sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp chính xác khả thi. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và nhà nước.
Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn thành phố để triển khai các biện pháp quyết liệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhấn mạnh chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn, sức khỏe của nhân dân là trước hết. Trước hết, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ trách nhiệm của thủ đô là rất cao, gương mẫu tiêu biểu đi đầu, đảm đương những khó khăn thách thức đặc biệt. Thời gian qua, thành phố đã làm tốt công tác chống dịch, chuyển động tích cực ngay từ cơ sở. Đến sáng nay, Hà Nội có 486 ca mắc, số ca cộng đồng là 296 ca, 9 chùm ca bệnh cần tiếp tục kiểm soát. Tổng số điểm phong tỏa trong sáng nay là 46 điểm. Bên cạnh việc chủ động ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập thành phố, để chủ động, thành phố đã tăng cường hai cánh quân, tầm soát các trường hợp ho, sốt, mất vị giác và tầm soát các khu vực nguy cơ để khóa chặt mầm bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu diễn biến dịch bệnh gần đây rất phức tạp, số ca mắc mới tăng từng ngày, Hiện nay, lưu lượng người dân đi từ vùng dịch về Hà Nội vẫn nhiều. Trong ngày thứ hai thực hiện công điện 15, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nói rõ việc thực hiện công điện chưa nghiêm, chợ dân sinh vẫn tràn lan, người dân ra đường vẫn rất đông. Chính vì vậy, cần phải quyết liệt hơn về 3 ca nhiễm mới là dược sĩ ở hiệu thuốc Đức Tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê bình đây là việc thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, không kiểm soát người đến mua thuốc bị ho, sốt, phải phối hợp thông báo thông tin để xét nghiệm, mà ngược lại để lây nhiễm. Đến khi có triệu chứng rõ ràng, những ca này mới xét nghiệm. Chủ tịch hoan nghênh Sở Y tế đã đình chỉ cơ sở này, cần xem xét xử lý trách nhiệm. Tại hội nghị, các sở ngành liên quan đã báo cáo công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kiểm soát người từ vùng dịch vào Hà Nội, đảm bảo hàng hóa lương thực cho nhân dân thủ đô, công tác chuẩn bị tiêm phòng vaccine.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, sáng nay các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy theo phương thức trực tuyến đến 8 phường, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghe thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2021, cử tri quận Cầu Giấy bày tỏ tin tưởng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu nhân dân và nhất là thực hiện lời hứa trước cử tri, đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành và kết quả Hà Nội đạt được trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đồng thời tiếp tục phản ánh, kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường giám sát, công tác quản lý đất đai, nhất là việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp ở các địa bàn đã chuyển đổi thành vườn, công khai các dự án chậm triển khai và đang bị thu hồi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận, trong đó có Cầu Giấy. Đối với việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cử tri đề nghị thành phố sớm có hướng dẫn phương thức hoạt động, quan hệ phối hợp của khối đảng, mặt trận tổ quốc với chính quyền phường. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ gắn với phát triển chỉnh trang đô thị. Theo đó, tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã trao đổi làm rõ các nội dung theo thẩm quyền, gồm bàn giao quản lý công viên hồ điều hòa Mai Dịch, cấp sổ đỏ cho 33 kiosk tại phường Nghĩa Đô.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Đan Phượng khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song 6 tháng đầu năm, huyện Đan Phượng vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tổng giá trị sản xuất trên 7.900 tỷ đồng, đạt 50,39% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước trên 404 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán thành phố giao. Đến nay, 100% tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện đang tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 5 xã, tập trung rà soát đánh giá các tiêu chí lên quận để xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm, huyện Đan Phượng đề ra 21 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, trong tuần này, Việt Nam sẽ nhận 3 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna. Đây là lô vaccine do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX Facility. Cũng trong tối qua, Bộ Y tế cho biết Pfizer đã đồng ý tăng số lượng vaccine COVID-19 cung cấp cho Việt Nam trong quý 3 từ 3 triệu lên 3,5 triệu liều và đồng ý bán thêm 20 triệu liều trong năm 2021, nâng tổng số liều vaccine Pfizer dự kiến bán cho Việt Nam là 51 triệu liều, tăng 20 triệu liều so với kế hoạch. Như vậy, ngoài 105 triệu liều đã cam kết, đã ký hợp đồng, 70 triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được thì dự kiến trong năm 2021 và đầu năm 2022, Việt Nam dự kiến có tổng cộng 175 triệu liều. Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ vaccine của Mỹ và Nga, cũng như thỏa thuận hỗ trợ các đơn vị trong nước đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình khoa học khách quan. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh cũng cho biết, trong quý 3 sẽ có khoảng hơn 26 triệu liều vaccine, quý 4 là khoảng 65,5 triệu liều về Việt Nam. Tổng cộng 2 quý là khoảng hơn 91,5 triệu liều, trong đó có khoảng 20 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Thưa quý vị, trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng cao tại một số địa phương, nhiều người dân đã đổ xô đi tìm mua các thiết bị y tế cung cấp khí oxy để dự trữ nếu chẳng may mắc bệnh. Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên mua, tích trữ máy thở vì sẽ gây lãng phí, vì trong điều kiện gia đình không thể thiết lập các hệ thống máy thở cũng như không thể cắt cử các kíp chuyên môn đến vận hành và theo dõi việc sử dụng máy thở tại nhà riêng cho bệnh nhân. Hơn nữa, theo Bộ Y tế, từ những dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này, cho thấy có khoảng 80% các bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ, chỉ có khoảng 5% số ca bệnh cần thở oxy gọng kính, 0,17% thở máy không xâm nhập và 1,3% số ca thở máy xâm nhập. Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh, do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát và đảm bảo khả năng cung cấp oxy y tế, sẵn sàng ứng phó trước mức độ lan truyền, tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh, thành phố, tuyệt đối không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu, điều trị.
Thưa quý vị các bạn, thí sinh tại Hà Nội có nguyện vọng đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 cần đăng ký trước 15 giờ ngày hôm nay 20 tháng 7. Qua thời gian này, thí sinh không nộp đơn đăng ký dự thi đồng nghĩa không có nhu cầu dự thi đợt 2. Theo đó, đối tượng có thể đăng ký dự thi đợt 2 gồm thí sinh đã đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau. Lưu ý, thí sinh gian lận trong kỳ thi đợt 1 không được dự thi. Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi đợt 2, nộp đơn đăng ký dự thi tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết thời hạn đăng ký dự thi đợt 2 là trước ngày 15 giờ, ngày 20 tháng 7. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp đơn đăng ký dự thi đồng nghĩa thí sinh không có nhu cầu dự thi đợt 2. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp nhận đơn đăng ký dự thi và lập danh sách đăng ký. Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã tiếp nhận đơn đăng ký dự thi đợt 2 của thí sinh tự do. Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 8 tới đây.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị mới của thành phố Hà Nội về đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu và siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, đa số người dân và các cơ sở kinh doanh đã ý thức thực hiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây, trong sáng qua cho thấy tình trạng người dân chạy bộ, tập thể dục hay tụ tập đông người đã giảm đáng kể. Chính quyền địa phương cũng đã đặt các rào chắn, băng rôn nghiêm cấm các hành vi này. Ông Trịnh Đức Trung, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
Tôi ra ngoài đến giờ thì tôi vẫn chưa thấy một ai đi ra ngoài, đi chạy bộ hay tập thể dục. Nói chung là rất vắng.
Tại các tuyến phố như Hàng Đào, Hàng Trống, Hàng Mã và một số tuyến đường trọng điểm khác, lượng người và phương tiện giao thông cũng trở nên vắng vẻ hơn. Các hàng quán dịch vụ không thiết yếu cũng đã thực hiện đóng cửa theo quy định. Theo ông Phan Huy Tuấn, chủ cửa hàng quần áo phố Hàng Đào, thành phố Hà Nội, nói.
Đúng như cái chỉ thị của thành phố với lại phường, công an phường Hàng Đào thì là phòng chống dịch đợt này thì nó rất là khó khăn. Thì là phường đã yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh, cửa hàng, quần áo, những mặt hàng không cần thiết là theo cái nghị định của thành phố là tất cả các cửa hàng là phải tạm dừng, không hoạt động.
Tuy nhiên, vào buổi chiều tại nhiều nơi, tình trạng người dân vẫn đi tập thể dục hay đi dạo vẫn diễn ra, thậm chí nhiều đoạn dây ngăn cách vườn hoa cũng bị đứt như thế này. Ông Lê Đình Vượng, tổ trưởng tổ tự quản phường Nguyễn Du và chị Phạm Thị Trang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết thêm.
Người ta tự đi, người ta rút ra người ta đi. Đấy, cái này là đây này còn căng cả cái này, căng cả dây thừng, cởi cái dây thừng, làm sao được. Mình nhắc nhở như họ biết rồi, nhưng mà họ cũng phải đôi lời, gọi là nói nó khó chịu.
Thật ra chỉ thị mà yêu cầu là không hoạt động thể dục thể thao, nhưng mà mọi người vẫn tham gia thể dục thể thao ở công viên, rồi vẫn tụ tập đông. Mình nghĩ là các cơ quan chức năng nên nhắc nhở nhiều hơn đến người dân và có mức xử phạt phù hợp ý, để cho người dân có ý thức hơn ý.
Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận gần 450 trường hợp dương tính với COVID-19. Công điện số 15 của thành phố được cho là cần thiết trong bối cảnh các chùm ca bệnh mới liên tục gia tăng như hiện nay. Trong đó, ý thức của người dân là vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của cả cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong công tác tổ chức đào tạo sát hạch lái xe, dừng tổ chức các kỳ sát hạch từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức đào tạo.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vừa qua Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận và các tổ chức xã hội đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan và đề nghị phối hợp để đưa công dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc Park So-hyun trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua đã thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định không thăm Nhật Bản nhân Thế vận hội mùa hè Tokyo. Ông Park So-hyun khẳng định Olympic mùa hè Tokyo là lễ hội hòa bình thế giới. Seoul hy vọng nước chủ nhà Nhật Bản sẽ tổ chức thành công và an toàn kỳ Thế vận hội lần này. Đồng thời, phủ Tổng thống hy vọng đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ phát huy hết khả năng thi đấu thành công và về nước an toàn.
Vượt Ấn Độ, Indonesia hiện là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất khu vực châu Á, với hơn 44.700 ca lây nhiễm mới và hơn 1.000 ca tử vong ghi nhận trong ngày 18 tháng 7, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 2,877 triệu ca và số tử vong là hơn 73.582 ca. Để giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế, Bộ Y tế Indonesia đang đẩy nhanh phân phối và tiêm phòng vaccine trong cộng đồng.
Bộ Y tế Malaysia thông báo trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 153 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất từ khi dịch bùng phát, đưa tổng số người tử vong lên đến hơn 7.000 người. Malaysia cũng ghi nhận thêm hơn 10.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lây nhiễm COVID-19 ở nước này lên hơn 916.000 người. Để chặn đứng số ca lây nhiễm trong cộng đồng, Malaysia vẫn buộc phải kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc.
Trước số ca lây nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng, chính phủ các nước Lào, Campuchia, Philippines cũng đều thắt chặt các biện pháp phòng dịch và tiêm phòng. Để phòng ngừa các nhà chức trách, Singapore hôm qua đã quyết định đóng các cửa hàng bán cá tươi và hải sản tại tất cả các khu chợ, đồng thời xét nghiệm COVID cho các chủ quầy.
Trong khi đó, lệnh phong tỏa bang Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia tiếp tục được kéo dài khi số ca COVID-19 của bang này tiếp tục tăng và tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bang láng giềng New South Wales. Như vậy, hơn 12 triệu dân Australia sẽ tiếp tục sống trong tình trạng phong tỏa trong những ngày tới.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ngày hôm nay 19 tháng 7 cho biết hai con đập ở khu tự trị Nội Bông phía bắc nước này đã bị vỡ do những trận mưa lớn bắt đầu kể từ ngày 18 tháng 7. Đã không có báo cáo về thương vong sau vụ vỡ đập này, tuy nhiên khoảng 16.660 người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, gần 22.000 hecta hoa màu bị ngập lụt, nhiều cây cầu và cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại do nước lũ.
Bản tin thể thao.
Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản vào hôm qua và được xét nghiệm COVID-19. Với kết quả xét nghiệm âm tính, đoàn đã được đưa về làng vận động viên tại Olympic Tokyo. Sau khoảng một tiếng nghỉ ngơi, một số vận động viên đã xuống dưới sảnh để tranh thủ tập luyện. Làng vận động viên của Olympic Tokyo 2020 tọa lạc tại khu Harumi, quận Chuo với diện tích 44 hectare. Mỗi một phòng dành cho các vận động viên gồm 4 phòng nhỏ, có diện tích khoảng 9-12m². Tường ngăn cách giữa các buồng trong phòng được làm từ bìa cắt tông ép cứng và giường được làm từ giấy, nhỏ nhưng khá chắc chắn. Do dịch bệnh diễn biến căng thẳng nên làng vận động viên có một trung tâm y tế hoạt động 24/7. Các vận động viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên, trong trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ được gửi đến bệnh viện hoặc phải cách ly tại khách sạn chỉ định ngoài làng vận động viên. Trong thời gian tham dự đại hội, các vận động viên chỉ được phép di chuyển đến khu vực nằm trong danh sách liên quan đến Olympic và phải đăng ký lịch trình trước với ban tổ chức. Hôm qua đã diễn ra trận đấu giữa Mexico và El Salvador tại Gold Cup 2021. Ngay từ những phút đầu tiên, Mexico đã tràn sang phần sân đối thủ và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 26, sau pha đi bóng lắt léo bên cánh phải, Alfonso Rodriguez dứt điểm khiến bóng đập chân hậu vệ đối phương và đi thẳng vào lưới. Bàn thắng sớm giúp Mexico thi đấu cực kỳ hưng phấn ở những phút sau đó. sang hiệp 2, El Salvador lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép đến cầu môn của Tavares. Tuy nhiên, họ cũng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, Mexico giành thắng lợi 1-0 trước El Salvador. Hai đội giành vé vào chơi ở tứ kết CONCACAF Gold Cup 2021. El Salvador sẽ đối đầu với đội nhất bảng D, còn Mexico gặp đội nhì bảng D. Ở các trận đấu khác, đội tuyển Qatar đã thể hiện đẳng cấp của một nhà vô địch châu Á khi giành chiến thắng 4-0 trước Grenada. Mỹ hạ Canada 1-0 để vào tứ kết Gold Cup 2021 với 9 điểm tuyệt đối. Arsenal thông báo chính thức sở hữu tiền vệ Onbos Sambi Lokonga từ Anderlecht. Cầu thủ này đến với Arsenal theo bản hợp đồng giá trị 18 triệu bảng. Arsenal khẳng định Lokonga sẽ cam kết tương lai dài hạn với họ. Đây là bản hợp đồng thứ hai của đội chủ sân Emirates ở mùa giải này, sau hậu vệ Nuno Tavares từ Benfica. Arsenal kỳ vọng tài năng trẻ tới từ Bỉ sẽ giúp họ tăng sức mạnh ở hàng công. Lokonga hiện đang là thành viên của đội U21 Bỉ. Anh sẽ sớm hội quân cùng các đồng đội vốn đang tập luyện ở Florida, Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải tới.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 7 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.